Cảm ơn quý thính giả đã đón nghe chương trình Phát thanh nguồn sống. Sau đây là tiết mục Theo bước chân người. Mục tiêu chính của loạt bài này là trình bày trung thực cuộc đời Chúa Giêsu như Ngài đã sống và cuối cùng bước đến cao điểm của sứ mạng khi dâng chính sự sống Ngài làm sinh tế chuộc tội trên đồi sọ ngoại thành Jerusalem. Không một người nào thành tâm tìm hiểu cuộc đời và lời dạy của Chúa Giêsu lại không được thu hút đến gần Chúa. Chúng tôi mong rằng loạt bài này sẽ giúp chúng ta có cái nhìn đầy đủ, quân bằng về Chúa cứu thế. Từ đó, khích lệ chúng ta đi vào những kết nối cá nhân thân thiết thâm sâu hơn với Đấng từng tuyên bố rằng: "Ta là con đường, chân lý và sự sống. Không bởi ta thì không ai đến được cùng Cha." Trong chương trình hôm nay, chúng ta sẽ sang bài 49, Bước đầu theo Chúa. Nhưng trước hết kính mời quý thính giả nghe thánh ca Bạn thân qua tiếng hát Nguyệt Quế.
Giê-xu Chúa cao sang trên thiên, vì yêu tôi Ngài đã hy sinh, vui mang tấm thân cô đơn khiêm nhường, tiền tôi Chúa chia thay tội tôi. Trong đời không sao có bạn như Chúa, thân dắt tôi chia gánh cho tôi. Bên tôi Chúa lắng nghe bao tâm sự, Ngài khuyên bảo dắt chân đời tôi. Bao nhiêu cám dỗ đang vây quanh đời, Ngài dạy tôi thành khẩn kêu xin. Dâng lên Chúa những hoang mang lo, sau cây nơi bệ chân Thiên Chúa lòng tan vỡ, Chúa biết thương tôi lúc yêu mềm. Yêu tôi Chúa cảm thông tôi như bạn, Ngài âu yếm thứ tha tội tôi. hoang phí tháng năm đời con. Khi xa Chúa tâm tư ta ưu sầu, đời đen tối ngày tháng buồn trôi. Giê-xu đến kết thân xem như bạn, gọi tên Chúa bước đi gần đây. Nơi đồng xanh chiên chưa được an nghỉ, suối nước trong tươi mát tâm hồn. Hân hoan bước đi không vương lo buồn, khi có Giê-xu bạn thân. Hân hoan bước đi không vương lo buồn, Giê-xu bạn thân. Hân hoan bước đi không vương lo buồn, từ khi có Giê-xu bạn thân.
Vừa rồi là tiếng hát Nguyệt Quế trong thánh ca Bạn Thân, và bây giờ là bài 49 Bước Đầu Theo Chúa. Ngoài công tác cứu rỗi Chúa Giê-xu thực hiện qua cái chết hy sinh trên thập tự giá, trong những ngày trên đất, Chúa đã thực hiện một điều vô cùng quan trọng cho việc phát triển hội thánh tương lai. Đó là công tác Ngài kêu gọi, lựa chọn và huấn luyện một số người trở thành môn đệ Chúa. Kinh Thánh ghi rất vắn tắt về các trường hợp Chúa gọi một số người theo Ngài. Sau khi Chúa hoàn tất công tác cứu chuộc nhân loại, Chúa đã thăng thiên về trời, để lại rất nhiều công tác khó khăn cho các môn đệ. Chính họ phải đi giao giảng tin mừng cho thế giới, nhưng cũng phải huấn luyện nhiều người khác tiếp nối công việc của họ. Họ đã làm đúng những điều Chúa Giê-xu đã dạy là kết nạp người khác, huấn luyện, rồi giao cho họ công tác đem tội nhân trở lại với Đức Chúa Trời. Phúc âm ghi lại việc Chúa Giê-xu kêu gọi các môn đệ ở nhiều chỗ, chúng ta thấy rất đơn giản như hãy đến xem hoặc hãy theo ta. Nhưng đối với một nhóm nhỏ các ngư phủ bên hồ Galilê, thì Chúa Giê-xu đã nói chi tiết hơn. Chúng ta nghe lại phần kỹ thuật về giai đoạn lịch sử này trong sách Phúc âm Mác chương 1, câu 16 đến câu 20. Ngài đi dọc theo mé biển Galilê, thấy Simon với Andrê em người tương thả lưới dưới biển, vì hai người vốn làm nghề chài. Đức Chúa Giê-xu bèn phán cùng họ rằng, hãy theo ta, và ta sẽ khiến các ngươi trở nên tay đánh lưới người. Tức thì hai người bỏ chài lưới mà theo Ngài. Đi một đỗi xa xa, Ngài thấy Gia-cơ con Cê-bê-đê với em là Răng đương vá lưới trong thuyền. Ngài liền kêu hai người, thì họ để Cê-bê-đê cha mình lại trong thuyền với mấy người làm thuê mà theo Ngài. Đó là Phúc âm Mác chương 1, câu 16 đến câu 20. Cũng cần lưu ý là trước khi ghi lại bằng văn tự thì hình thức đầu tiên là phúc âm khẩu truyền. Những câu chuyện về Chúa Giê-xu và các môn đệ Ngài đã được kể lại, được giảng đi giảng lại nhiều lần cho đến nỗi thuộc lòng, sau đó mới có các nỗ lực chữ tác và ghi chép lại. Vì thế các chi tiết truyền miệng thường được giản lược đi, chỉ giữ lại những điểm chính cho dễ nhớ và dễ kể. Đó là lý do có nhiều sự kiện chỉ thấy ghi rất vắn tắt trong các sách phúc âm. Trở lại với phúc âm Mác chương 1 câu 16 đến câu 20, tại đây chúng ta gặp Chúa Giê-xu đang đi trên bờ biển Galilê. Ngoài khơi, nhiều ngư phủ trên những chiếc thuyền đánh cá mỏng manh đang cố quăng xuống những mẻ lưới cuối cùng, còn dọc theo bãi biển chạy dài, nhiều chiếc đã được kéo lên bờ. Trong số những chiếc thuyền đang quăng lưới có chiếc của Simon. Chúa đứng chờ trên bờ biển, Ngài không chọn chiếc nào khác mà chọn thuyền của Simon. Khi ông trèo vào bờ, Chúa đã chờ sẵn đó. Andrê đã từng gặp Chúa khi nghe thầy là Giăng Báp-tít giới thiệu Chúa Giê-xu là chiên con của Đức Chúa Trời, và sau đó, Andrê đã giới thiệu anh ruột là Simon với Chúa. Nhưng có lẽ vì sinh kế, họ chưa thể có quyết định gì, nên vẫn tiếp tục làm nghề đánh cá. Cho đến hôm nay, gặp lại Chúa Giê-xu trên bãi biển với lời mời gọi đầy quyền uy, hãy theo ta. Có lẽ họ đang trong những ngày hoang mang. Họ ở trong số những người đầu tiên đáp ứng lời giảng ăn năn của Giăng Báp-tít và đã bằng lòng đi theo trở thành môn đệ Giăng. nhưng mới gần đây, răng đã bị Herod hãm hại, bị giết trong ngục. Họ mất tinh thần, buồn nản, chới với. Vừa lúc đó, họ gặp lại Chúa Giê-xu. Họ nhớ đến tất cả những gì răng đã nói với họ về con người này. Ta không đáng mở dây giày Ngài. Ngài phải dấy lên, ta phải hạ xuống. Và họ suy nghĩ, có lẽ đây chính là thời điểm phải quyết định. Răng đã bị kẻ ác triệt hạ rồi, có lẽ bây giờ là lúc người này bắt đầu dựng nghiệp lớn chăng? Trong nhiều cảnh ngộ của cuộc đời, có thể đôi khi chúng ta cũng rơi vào tâm trạng như của các môn đệ răng. Con người là thần tượng của chúng ta bỗng nhiên sụp đổ hoặc chết bất ngờ. Chúng ta cảm thấy choáng váng, mất hướng đi. Có một gia đình đang êm ấm hạnh phúc, bỗng nhiên người cha là cột trụ gia đình, qua đời đột ngột. Tình cảnh ấy đã ném gia đình kia vào một số phận bi thương. Hình ảnh này giúp chúng ta phần nào hiểu được tâm trạng của những người đánh cá Galilee này. Nhìn thấy Chúa Giê-xu, nghe Ngài kêu gọi, hãy theo ta. Đây chính là điều họ cần. Họ đang cần có người hướng dẫn, đang cần có một ông thầy thay thế cho răng đã chết. Nhưng họ còn nghe Chúa Giê-xu nói tiếp, ta sẽ khiến các ngươi trở nên tay đánh lưới người. Đánh lưới là nghề của họ. Họ là những ngư dân chuyên nghiệp, đã đánh cá từ bao nhiêu đời, và có lẽ không còn gì phải học hỏi thêm. Nhưng ở đây, Chúa Giê-xu lại bảo theo Chúa thì họ sẽ thành những tay đánh lưới người, là điều có thể họ chưa thể quan niệm nổi. Họ hiểu rõ việc đánh lưới cá, nhưng đánh lưới người thì họ chưa bao giờ nghe. Tuy nhiên, với mệnh lệnh của Chúa Giê-xu trong lúc đó, họ thấy khó lòng cưỡng lại được. Họ đã có một quyết định hết sức quan trọng, bỏ chài lưới, bỏ nghề nghiệp, đi vào một khúc quanh mới, đi theo Chúa. Đây chính là ý nghĩa đích thực của việc theo Chúa Giê-xu. Những ngư phủ Galilee đã dám tin Chúa Giê-xu, đã bỏ cả nhà cửa nghề nghiệp để đi theo Ngài, hàm ý rằng kể từ nay Chúa là đấng chịu trách nhiệm về cả tương lai của họ. Hôm nay chúng ta tin Chúa và theo Chúa trong tinh thần nào? Chúa chịu trách nhiệm về cuộc đời chúng ta hay chúng ta vẫn tiếp tục làm chủ đời mình? Sau khi đã bỏ cả chài lưới để theo Chúa, họ không còn gì để phân vân. Ngày nay, những người theo Chúa không nhất thiết phải bỏ nhà cửa, gia đình, nghề nghiệp như các môn đệ khi xưa, vì Chúa Giê-xu không còn trên trần gian để chúng ta có thể theo Ngài theo nghĩa đen. Nhưng chúng ta vẫn có thể gác bỏ tất cả khi không còn nặng lòng lo lắng với cuộc sống trần gian, nhưng thực sự gắn bó với Chúa Giê-xu trong tất cả mọi sinh hoạt, để Chúa hướng dẫn, và như vậy, chúng ta mới thực sự tùy thuộc Chúa như các môn đệ khi xưa. Chúng ta làm đúng như điều Chúa dạy trong bài giảng trên núi. Trước hết, hãy tìm kiếm nước Đức Chúa Trời và sự công chính của Ngài, thì Ngài sẽ cho thêm các ngươi mọi điều ấy nữa. Thái độ sống của chúng ta rất quan trọng, vì nó nói đến tấm lòng chúng ta đang chú mục vào đâu. Người đời bảo rằng, có thực mới vực được đạo, chỉ vì họ chưa kinh nghiệm được quyền năng của Chúa trên đời sống những người thực sự dám tin Ngài. Trong khi đó, cũng có nhiều người tự xưng là tín đồ, nhưng thật ra chưa bao giờ bày tỏ đức tin một cách thực tế, chưa bao giờ dám bỏ hay hy sinh một điều gì để theo Chúa như các môn đệ khi xưa. Hay như ngày nay, có người đã dám rời bỏ quê hương gia đình để đi truyền giáo ở những miền rừng núi Á Châu, Phi Châu, hay những người đang sống trong những hoàn cảnh bị cấm đoán, bị đe dọa, nhưng vẫn dám giữ đức tin, vẫn dám sống cho Chúa, dù có thể bị ghét bỏ, thậm chí có thể bị bắt bớ giam cầm hay giết hại. Cũng có nhiều người vẫn dám theo Chúa, dù bị gia đình phản đối chê cười. Nghe theo tiếng gọi của Chúa luôn luôn đòi hỏi chúng ta phải chấp nhận hy sinh, từ bỏ, như các môn đệ đầu tiên, đã bằng lòng bỏ lưới, bỏ thuyền, bỏ cả nghề nghiệp để dấn thân vào con đường mà họ chưa từng đi. Nhưng để đổi lại, Chúa bảo họ sẽ trở nên những người có giá trị, làm được những công tác mà tất cả những nỗ lực giáo dục, cải hóa, thay đổi của trần gian cũng không thể làm được. Đó là thay đổi tâm hồn con người, đưa họ đến giải hòa với Đức Chúa Trời để trở thành con cái Đức Chúa Trời. Thank you. tuyển chọn và kêu gọi các môn đệ là một trong những công việc quan trọng đầu tiên Chúa làm. Chúa cần có những người tiếp nối và họ phải là những người gần gũi Ngài, phải có thì giờ để học hỏi, để chuẩn bị. Trong thế giới có nhiều bậc danh sư, có nhiều môn đệ, nhưng phần nhiều các môn đệ đi tầm sư học đạo, chứ ít khi ông thầy đi tìm kiếm hoặc kết nạp ai. Khi Chúa kiếm được các môn đệ rồi, thì Ngài dạy, huấn luyện, trang bị để họ có thể tiếp nối sứ mạng của Ngài trên đất. Cách Chúa dạy các môn đệ cũng rất lạ. Ngài không hề viết một cuốn sách nào. Vì thế, các môn đệ cũng không ai được đọc một chữ nào của Thầy, nhưng họ nghe Ngài giảng dạy. Giáo lý của Ngài không chỉ là lời lẽ ngôn từ, nhưng phản ánh bằng chính cuộc sống của Ngài. Khi Chúa dạy, các ngươi hãy yêu nhau, thì Chúa không chỉ nói lý thuyết suông, nhưng Ngài cho họ thấy ngay một mẫu mực yêu thương mà chính họ đã kinh nghiệm. Mệnh lệnh của Chúa là, các ngươi hãy yêu nhau như ta đã yêu các ngươi. Đó là Phúc Âm Giăng chương 15 câu 12. Khi nói về sự chết chuộc tội thì Chúa bảo rằng, chẳng có tình thương nào lớn hơn là vì bạn hữu phó sự sống mình. Chúa cũng nói, ta là người chăn tốt vì chiên phó sự sống mình. Và khi Chúa chết, thì họ hiểu được tình thương của Ngài đối với họ lớn như thế nào. Đây cũng là đặc điểm của Chúa Giê-xu. Ngài kết nạp họ làm môn đệ, nhưng Ngài cũng yêu thương họ đến nỗi đã xả thân vì họ. Các môn đệ học, khi theo Chúa từ làng này sang làng khác, họ nghe Chúa dạy, thấy những việc Chúa làm, càng ngày đức tin nơi Chúa càng sâu sắc hơn, mạnh mẽ hơn. Nhưng chúng ta biết rằng, khởi đầu của tất cả là họ phải được Chúa gọi. Jeremy là một tiên tri thời cựu ước, đã được Chúa gọi trước khi chào đời. Trước khi ngươi sinh ra, ta đã biệt riêng ngươi, lập ngươi làm kẻ tiên tri các nước. Đó là Jeremy đoạn 1 câu 5. Tiên tri Amos trong cựu ước cũng nói về việc ông trở thành tiên tri của Đức Chúa Trời là do ông bị Chúa bắt lấy từ sau bầy. Rồi đến các môn đệ của Chúa Giê-xu, họ cũng đã được Chúa kêu gọi và Ngài hứa rằng sẽ khiến họ trở nên những tay đánh lưới người. Tóm lại, chúng ta thấy các môn đệ Chúa Giê-xu không có người nào tự ý tình nguyện theo Chúa cả. Tất cả đều là những người được gọi. Tuy nhiên, điều quan trọng là họ đã đáp lại tiếng gọi đó. Khi Chúa kêu gọi ai, Ngài chuẩn bị người đó rồi giao cho họ một trách nhiệm. Đối với các sứ đồ, Chúa đã bảo họ, hãy đi khiến muôn dân trở nên môn đồ ta. Có một thiếu nữ không có cảm tình lắm đối với Cơ Đốc giáo, nhưng một ngày kia nể lời một người bạn, cô đã đến nhà thờ dự lễ. Khi vừa bước vào nhà thờ, cô cảm thấy ngay có sự hiện diện rất uy nghiêm của Chúa trong buổi lễ. Và trước khi buổi thờ phượng kết thúc, cô đã quyết định đi theo Chúa Giê-xu nhưng bảo rằng, ngay cả khi tôi không thèm để ý gì đến Chúa, thì Ngài đã tìm thấy tôi. Hôm nay, Chúa Giê-xu cũng đang đi trên bãi biển trống vắng của đời sống chúng ta. Khi gặp, Ngài đã gọi chúng ta theo Ngài. Chúng ta đáp lại tiếng gọi ấy thế nào? Chúng ta có bằng lòng theo Chúa để trở thành những tay đánh lưới người không? Nghĩa là đưa người khác đến với Chúa, thoát khỏi số phận đời đời trầm luân. Chúa Giê-xu sử dụng từ đánh lưới là một động từ quen thuộc, dễ hiểu đối với các ngư phủ Galilê. Họ hiểu rằng đánh lưới thành công tùy thuộc nhiều điều. Để trở thành một ngư phủ lành nghề, họ đã phải trải qua bao nhiêu năm phơi mình dưới nắng gió, trên biển cả mênh mông, một cuộc sống không những đầy lao nhọc mà còn lắm hiểm nguy. Họ phải học biết về thời tiết, dự đoán được những thói quen của biển cả, phải biết cả những đặc tính của các loài cá, cần bén nhạy với thiên nhiên. Và tất nhiên, những kiến thức và kinh nghiệm đó đến từ những lao nhọc của cuộc sống. Họ biết rằng cuộc đời ngư phủ là cuộc đời vất vả cực nhọc hơn hết. Và thật là oái oăm vì họ đã phải trải qua bao nhiêu lao nhọc hiểm nguy chỉ để có một cuộc sống cũng đầy lao nhọc hiểm nguy không kém. Nhưng họ không làm sao được, vẫn cứ phải bám vào đấy vì đó là cuộc đời của họ. Cho đến một ngày kia, Chúa Giê-xu đã đến kéo họ ra khỏi cuộc đời đó, nhưng với một lời hứa, ta sẽ khiến các ngươi nên tay đánh lưới người. Họ hiểu rằng, để có thể lưới cá họ phải đi qua con đường gian khổ như thế nào, thì bây giờ trở thành những tay đánh lưới người chắc chắn những khó khăn vạn bội đang chờ đón họ. Chúa Giê-xu cũng đã nói, con đường họ sẽ đi là con đường hẹp, là con đường đầy chông gai, nhưng đó là con đường có Ngài cùng đi. Hôm nay cũng vậy, khi Chúa gọi ai, Ngài gọi đi vào con đường hẹp, nhưng đó là con đường có Chúa đồng hành. Nhiều người rất quen thuộc với lời Chúa gọi mời, hỡi những kẻ mệt mỏi và gánh nặng, hãy đến cùng ta sẽ cho các con được yên nghỉ. Ta có lòng nhu mì khiêm nhường, nên hãy gánh lẽ của ta và học theo ta thì linh hồn các con sẽ được yên nghỉ, vì ách ta dễ chịu và gánh ta nhẹ nhàng. Chúng ta thường chỉ nghĩ đến phần đầu của lời kêu gọi và nghĩ rằng theo Chúa là sẽ được một cuộc sống êm ả và nghỉ ngơi, nhưng không biết rằng phần sau của lời kêu gọi này chính là bí quyết của cuộc sống được yên nghỉ. Bí quyết đó là gì? Hãy gánh lẽ của Chúa và học theo Chúa. Cùng đi với Chúa, đi bên Chúa, chia sẻ cuộc sống với Chúa một cách tuyệt đối như cặp bò cùng chia sẻ gánh nặng với nhau khi cả hai cùng kéo chung một cỗ xe. Điều quan trọng trong việc gánh lẽ của Chúa là đi bên Chúa, nhưng để Chúa hướng dẫn đi về cùng một hướng. Cùng đi bên Chúa hàng ngày như thế, chắc chắn chúng ta sẽ được học hỏi nơi Chúa từng ngày. Hình ảnh người học trò cho chúng ta thấy chân lý quan trọng này. Không người học trò nào học một bài mãi, nhưng mỗi ngày, mỗi tuần học một bài mới. Càng học, chúng ta càng giỏi giang hơn. Học văn hóa trung bình chỉ cần 16 năm là trở thành nhân tài cho đất nước. Huống chi, nếu chúng ta học với Chúa suốt đời, chắc chắn sẽ thành người hữu dụng cho nước trời. Trong đời sống thực tế hôm nay, làm thế nào để chúng ta có thể đi chung với Chúa và học theo Chúa? Hình ảnh mang ách ở trên cho chúng ta thấy, làm môn đệ Chúa là chấp nhận cuộc đời phục vụ. Mang ách tức là phục vụ khi Chúa kêu gọi chúng ta. Ngài kêu gọi chúng ta vào cuộc đời phục vụ và học hỏi. Chúng ta không phục vụ một mình, không mang ách một mình, vì Chúa luôn luôn đi bên chúng ta. Khi nào chúng ta thấy ách quá nặng, thì thường là vì chúng ta đã tách ra khỏi Chúa để mang một cái ách khác. Vì nếu mang ách với Chúa, thì Ngài bảo rằng ách ta dễ chịu và gánh ta nhẹ nhàng. Nhẹ nhàng vì Chúa đã gánh đỡ cho chúng ta, chứ không phải vì công việc của Ngài không có trọng lượng. Bảo rằng đi bên Chúa có nghĩa là chúng ta phải học. Đây là một trong những lý do chúng ta đi bên Chúa. Điều đó có nghĩa là chúng ta phải tiến bộ. Nếu thực sự học, chúng ta phải ngày càng tiến bộ, càng lên những lớp cao hơn, càng có những bài khó hơn. Hãy nhìn lại đời sống theo Chúa. Sau nhiều năm tháng, chúng ta có thấy mình hiểu biết Chúa nhiều hơn, giống Chúa nhiều hơn về tình thương, về lòng nhịn nhục khoan dung, cuộc sống thánh khiết, cao thượng, đẹp đẽ. Hay chúng ta thấy mình càng ngày càng bệ rạc hơn, lười biếng trễ nải, hay cáu giận, nóng nảy, ghen tức, cay đắng hơn. Nếu trong cuộc đời theo Chúa, càng ngày càng phải đối diện với những thử thách nặng nề hơn, thì xin đừng nản lòng, vì đó là dấu hiệu bài học của lớp cao hơn. Mục đích Chúa huấn luyện các môn đệ, cũng như chúng ta hôm nay, là để trở nên tay đánh lưới người. Chúng ta cần chấp nhận trả giá để được Chúa huấn luyện. Nói tóm lại, khi kêu gọi chúng ta, Chúa luôn luôn gọi chúng ta phục vụ. Tất nhiên, Ngài sẵn sàng huấn luyện để có thể giao công tác cho chúng ta. Nhưng nên nhớ rằng, con đường đó là con đường cùng mang ách với Chúa và học hỏi nơi Chúa mỗi ngày. Nếu nhìn lại những năm tháng qua mà chúng ta không thấy tiến bộ, không thấy cuộc sống mình thay đổi theo chiều hướng càng ngày càng thỏa nguyện, càng nhẹ nhàng hơn, thì có thể là vì chúng ta không khép mình vào trong khuôn khổ, vào trong kỷ luật của Chúa.
Hằng ngày lòng này thật mừng vì Cha minh chánh. Ngài đầy lòng yêu Ngài. sẵn lòng đừng hồi nào quên yêu Chúa. Nhân Giêsu yêu tôi đành chết thế tôi rồi. Ngài vì loài người chịu nhục hình trên cây gỗ. Ôi Giêsu yêu tôi, Ngài cứ mến yêu hoài. Giêsu yêu tôi, Chúa mến tôi trong đời. Ngài đầy lòng yêu, Ngài yêu tôi mãi. Giêsu yêu tôi, khiến tôi vui mừng hoài. Giêsu hằng yêu. Dẫu lòng này từng bội bạc lìa xa chân Chúa, tuy bao phen tôi lưu lạc Chúa cứ yêu hoài. Giờ mà lòng này hồi niệm tình yêu muôn quá, tôi vui quay ngay nương dựa dưới cánh tay Ngài. Giêsu yêu tôi, Chúa mến tôi trong đời. Lòng thầm nguyện tràn một bài về Cha nhân ái, khi trong vinh quang tôi được thấy chính mắt Ngài. Này là bài mà đời đời lòng hoan ca mãi. Ôi sao Giêsu yêu được kẻ khốn nạn này. Giêsu yêu tôi, Chúa mến tôi trong
quý thính giả vừa nghe xong tiết mục Theo bước chân Người. Thân mến tạm biệt quý thính giả và hẹn quý thính giả trong chương trình kỳ tới.